Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phát Lân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức một nam học viên cao tuổi tại Liêu Ninh kể lại những năm bị tra tấn trong tù chỉ vì tu luyện Phát Lân Công. Ngoài ra còn có tin tức về 7 cư dân thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ vào Phát Lân Công, có án tù lên tới 8 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nam học viên cao tuổi tại Liêu Ninh kể lại những năm bị tra tấn trong tù chỉ vì tu luyện Phát Lân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh ở độ tuổi 70 bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2020 và sau đó bị kết án 2 năm rưỡi tù chỉ vì giảng chân tướng Phát Lân Công cho người dân Trung Quốc. Trong thời gian bị thụ án tù phi pháp tại nhà tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh, ông La Thuần Quý phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm sốc điện, đánh đập dã man, xịt nước cay và cấm ngủ. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, ông được trả tự do. Dưới đây là lời kể về những hình thức bức hại ông phải chịu. Tôi là La Thuần Quý, tôi giảng chân tướng Phát Lân Công cho người dân gần trường trung học số 8 Cổ Thành Tử vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 và bị người của đồn công an Cổ Thành Tử bắt giữ ngay tại chỗ. Do đang trong giai đoạn đại dịch, tôi được thả về dưới dạng quản thúc tại gia. Kể từ đó, cảnh sát thường tới sách nhiễu tôi. Họ tùy tiện lục soát nơi ở của tôi, bất chấp có ai ở nhà không, hay chúng tôi đang làm gì. Một lần, họ tới khi chỉ có con trai tôi ở nhà, và lúc đó con trai tôi đang tắm. Họ lục soát và lấy đi của tôi các kinh sách Phát Lân Công cùng điện thoại di động mà không hề xuất trình lệnh khám xét. Ngày 28 tháng 6 năm 2021, tôi ra ngoài mua bàn chải đánh răng. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, tôi bị bắt. Cùng ngày, tôi bị đưa vào trại tạm giam thành phố Phú Thuận. Các lính canh lệnh cho tất cả phải đọc thuộc nội quy trại giam. Tôi từ chối tuân theo và quả quyết rằng bản thân không làm gì sai trái. Để trả đũa, họ tìm cớ để giảm lượng đồ ăn cấp cho tôi. Sau đó, họ không cung cấp giấy vệ sinh cho tôi và không cho tôi giặt đồ. Khoản tiền 100 nhân dân tệ mà con trai gửi vào cho tôi để mua nhu yếu phẩm hàng ngày đã bị chuyển cho người khác dùng. Sau đó, con trai tôi gửi thêm 200 nhân dân tệ. Các phạm nhân cưỡng ép tôi lấy máu và dùng 200 nhân dân tệ này để trả phí xét nghiệm máu. Trong trại tạm giam này, tôi không có ngày nào yên. Sau đó, tôi bị bí mật kết án 2 năm rưỡi tù và bị đưa vào nhà tù Đông Lăng. Các cai ngục lập các nhóm nhỏ 7 hoặc 8 tù nhân để giám sát tôi. Họ đều là những người đàn ông có thân hình rắn chắc cùng vẻ ngoài hung ác. Ban đầu, các tù nhân này cho tôi xem các dụng cụ tra tấn và đe dọa dùng chúng tra tấn tôi nếu tôi từ chối viết tuyên bố từ bỏ Phát Lân Công. Sau khi thấy các dụng cụ tra tấn, hầu hết mọi người đều thỏa hiệp. Tôi cũng sợ hãi, nhưng tôi tự nhủ rằng dù có thế nào đi nữa, mình cũng không thể viết tuyên bố từ bỏ. Sau đó, các tù nhân đạp lên người tôi và dùng dụng cụ kẹp 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân tôi. Quần áo tôi dính đầy máu, người tôi thâm tím và chân tay cũng tím bầm. Vài tháng sau, chân tay tôi vẫn còn tê. Thậm chí đến nay, hai tay tôi chưa khỏi hẳn và thường xuất huyết dưới da. Sau đợt đầu tra tấn, tôi bị đưa vào phòng giam số 5 thuộc khu nhà giam số 1. Các tù nhân giám sát tôi chặt chẽ và không cho phép tôi nói chuyện với bất cứ ai. Một ngày, khi thấy tôi đang nói chuyện với hai tù nhân mới về Phát Lân Công, tù nhân giám sát tôi đã báo cáo tôi cho cai ngục Lý. Cai ngục Lý và một cai ngục khác họ Đường đấm đá tôi. Sau đó, họ đưa tôi trở lại phòng giam và treo tôi lên khung giường tầng. Họ lệnh cho các tù nhân trông chừng tôi và không cho tôi ngủ. Ngay khi tôi nhắm mắt, họ liền đánh vào mắt tôi. Để được giảm án, một tù nhân đã đánh tôi rất hung ác. Kết quả là cổ tay tôi gần như bị gãy. Lính canh cũng lệnh cho tôi phải viết báo cáo tư tưởng mỗi tháng. Vì tôi từ chối tuân theo, họ xịt nước cay vào tôi 4 lần và dùng dùi cui điện sốc điện tôi. Sau một phiên tra tấn, lưng tôi bị bỏng nặng. Tin tức thứ hai, 7 cư dân thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ vào Phát Lân Công, có án tù lên tới 8 năm. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Tòa án thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông đã kết án 7 cư dân địa phương chỉ vì đức tin của họ vào Phát Lân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trong số đó, ông Lâm Hồng Kiệt bị kết án 8 năm tù và bị phạt 40.000 nhân dân tệ. Ông Tạ Khánh Tài bị kết án 4 năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà Đặng Cầm Hoa, bà Phương Thụy Cần và ông Cao Nhật Quân, mỗi người bị kết án 3 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Phùng Quốc Bình bị kết án 3 năm tù cùng 4 năm quản chế và bị phạt 10.000 nhân dân tệ. Bà Phan Triệu Hoa bị kết án 1 năm rưỡi tù cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bắt giữ. Không rõ bà Phùng, ông Cao và bà Phan bị bắt giữ khi nào, còn 4 học viên còn lại đều bị bắt giữ cùng ngày. Chiều ngày 8 tháng 5 năm 2023, hơn 30 đặc vụ từ Cục Công an và Phòng 610 thành phố Lai Châu đã tới điểm sản xuất tài liệu chân tướng Pháp Luân Công do ông Lâm, ông Tạ, bà Đằng, bà Phương và bà Tu Quốc Chi vận hành. Họ bắt giữ 5 học viên này và đưa tới một đồn công an địa phương để thẩm vấn. Họ tịch thu của ông Lâm máy vi tính, máy in, các kinh sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin, giấy photo cùng các vật dụng khác. Ngày hôm đó, ông Lâm vẫn bị giam giữ, trong khi 4 học viên còn lại đã được tại ngoại vài giờ sau. Ngày 10 tháng 5 năm 2023, ông Lâm bị đưa vào một trung tâm tẩy não và 9 ngày sau, ông được tại ngoại. Truy tố. Cuối tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát thành phố Lai Châu gọi cho ông Lâm để thông báo rằng họ đã nhận được trường hợp của ông từ Cục Công an thành phố Lai Châu. Viện Kiểm sát này gọi cho ông Tạ và bà Đằng vào ngày 1 tháng 9 năm 2023 và lệnh cho hai người phải tới báo cáo cho họ vào ngày 4 tháng 9. Ông Lâm, ông Tạ, bà Đằng, bà Phương, ông Cao, bà Phùng và bà Phan tất cả đều bị công tố viên Ôn Thiều Đình truy tố và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án thành phố Lai Châu vào giữa tháng 11 năm 2023. Không rõ bà Tu có bị truy tố hay không. Xét xử. Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Tòa án thành phố Lai Châu đã mở phiên tòa xét xử 7 học viên. Mỗi học viên đều bị tòa chỉ định một luật sư trái với ý muốn của họ. Các luật sư do tòa chỉ định cố gắng gây áp lực để buộc các học viên nhận tội, nhưng các học viên đã tự mình bào chữa và yêu cầu được trắng án. Tòa án này mở phiên tòa xét xử lần thứ 2 vào ngày 15 tháng 5 năm 2023. Ông Lâm và bà Phan không được thông báo nên không tham dự phiên tòa. 5 học viên còn lại có mặt tại tòa không được phép tự mình bào chữa. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, cả 7 học viên đều bị kết án. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.